Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nộp đơn kiện Formosa, ba giáo dân Nghệ An bị triệu tập. Việt Nam đóng tàu chiến cho Hải quân Panama, đàm phán Bắc Kinh-Vatican tiến nhanh và Ngoại trưởng Triều Tiên sắp thăm Thụy Điển.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin Đức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin ba giáo dân Nghệ An bị công an mời làm việc vì đã nạp đơn kiện Formosa. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về làng cổ Mông Phụ, 500 tuổi, thuộc Đường Lâm, Hà Nội. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ông Sam Nunberg, cựu phụ tá vận động tranh cử của ông Donald Trump, xuất hiện tại Tòa án Liên bang ở Washington hôm 9 tháng 3 trong khuôn khổ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ông Nunberg đã không phát biểu gì với các phóng viên khi ông đi vào Tòa án Liên bang. Ông Nunberg, 36 tuổi, là một cộng sự của ông Roger Stone, đồng minh và cố vấn chính trị lâu năm của ông Trump. Theo các nguồn tin biết về cuộc điều tra, ông Mueller muốn xác định liệu ông Stone có đóng vai trò nào trong việc công bố các email của các đảng Dân Chủ bị các hoạn vụ tình báo Nga lấy trộm hay không. Nga đã phủ nhận những cáo buộc này, còn ông Trump nói không có sự thông đồng giữa Moscow và ban vận động của ông. Ông Nunberg ban đầu đã làm việc cho một trong doanh nghiệp của ông Trump và sau đó đã giúp tư vấn cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông, nhưng đã bị sa thải vào tháng 8 năm 2015 khi có tin ông đã đăng ý kiến có tính chất phân biệt sắc tộc lên Facebook. Ông Nunberg cũng thân cận với cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc Steve Bannon, người đã gặp đội điều tra của ông Mueller vài lần vào tháng trước, các nguồn tin cho biết.
Tòa Bạch Ốc ngày 9 tháng 3 nhấn mạnh, Hoa Kỳ không hề nhượng bộ trong việc đồng ý thảo luận trực diện giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Chúng ta cũng đang trên vị thế mạnh, chưa từng có dưới thời các chính quyền trước, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders nói. Đồng thời nhấn mạnh rằng nhờ những áp lực tối đa của chính quyền Trump, Triều Tiên đang ở thế yếu. Bà Sanders nói Tổng thống sẽ không dự cuộc họp nếu không thấy những bước cụ thể và những hành động cụ thể của Bình Nhưỡng. Mà theo lời các giới chức Hàn Quốc, Triều Tiên đã hứa trong Thượng đỉnh Liên Triều rằng sẽ ngưng các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Tòa Bạch Ốc cho biết quyết định gây ngạc nhiên của ông Trump mà các giới chức Hàn Quốc loan báo tại Washington ngày 8 tháng 3 là đồng ý gặp ông Kim Jong-un trước tháng 5. Chính là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị có sự can dự của các cơ quan liên hệ của chính phủ Mỹ. Sau khi các giới chức Hàn Quốc ngày 8 tháng 3 chuyển thông điệp miệng của lãnh tụ Triều Tiên John Trump, Tổng thống Mỹ ngày 9 tháng 3 đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về cuộc họp chưa từng có trước đây của hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Triều Tiên. Theo Tòa Bạch Ốc, ông Trump và ông Tập hoan nghênh triển vọng của cuộc đối thoại Mỹ Triều và cam kết giữ áp lực và chế tài cho đến khi Triều Tiên có những bước cụ thể tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, kiểm chứng được và không đảo ngược. Tổng thống Trump hy vọng là lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ chọn một con đường tươi sáng hơn cho tương lai Triều Tiên. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập nói với ông Trump là ông đánh giá cao mong muốn của Tổng thống Mỹ giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên theo đường hướng chính trị. Tân Hoa Xã cho biết thêm là ông Tập hy vọng Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ bắt đầu thảo luận càng sớm càng tốt và hướng tới kết quả tích cực và rằng tất cả các bên liên hệ sẽ chứng tỏ thiện chí và tránh những gì có thể ảnh hưởng hay can thiệp vào việc cải thiện tình hình bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người nghi ngờ về động cơ của Triều Tiên, đã nói chuyện với ông Trump ngày 8 tháng 3 và ca ngợi ông Trump về sự lãnh đạo cứng rắn để buộc Bình Nhưỡng thay đổi. Ông Abe nói ông dự trù đến thăm ông Trump tại Washington vào tháng tới để thảo luận về cuộc họp thượng đỉnh với Triều Tiên. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sắp thăm Thụy Điển và gặp gỡ người đồng nhiệm Margot Wallström. Tờ Dagen Nyheter của Thụy Điển loan tin ngày 9 tháng 3. Tòa đại sứ Thụy Điển tại Bình Nhưỡng đại diện các lợi ích ngoại giao của Mỹ tại Triều Tiên, vì Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Tin về chuyến công du của ông Ri được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo sẵn sàng tổ chức cuộc họp chưa từng có trước đây với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sau lời mời của ông Kim. Dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Triều Tiên, vốn làm hạn chế các biện pháp giúp đôi bên có thể giảm căng thẳng về các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên. Thụy Điển là nước Tây Âu đầu tiên lập tòa đại sứ ở Bình Nhưỡng vào năm 1975. Và từ đó tới nay, Thụy Điển đã hành động nhân danh các nước Tây phương khác trong việc đối mặt với chính phủ cô lập Triều Tiên. Thụy Điển ngày càng đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc đàm phán quốc tế liên quan đến Triều Tiên, tờ Dagen Nyheter cho biết. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chính quyền tỉnh Nghệ An gửi giấy triệu tập đến bà Bùi Thị Nhiệm, Nguyễn Thị Sâm và ông Cao Sĩ Hoáng, yêu cầu góp mặt tại công an huyện Quỳnh Lưu vào ngày 9 tháng 3 để làm việc liên quan đến vụ án gọi là gây rối trật tự công cộng vào năm 2016. Cuối ngày 9 tháng 3, bà Nguyễn Thị Sâm nói với VOA rằng bà không hiểu vì sao chính quyền lại triệu tập bà liên quan đến việc cách đây 18 tháng khi bà và các giáo dân nộp đơn kiện vụ ô nhiễm môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, linh mục Đặng Hữu Nam, người từng hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa ở giáo xứ Phú Yên, nói rằng ông Hoáng có lên trình diện vào buổi sáng và bị giữ đến 2 giờ chiều ngày 9 tháng 3 mới được về nhà. Blogger Lê Văn Sơn hôm 9 tháng 3 viết trên Facebook, sự việc này đã xảy ra gần 18 tháng, nhưng nay công an Nghệ An mới đánh lẻ vào từng cá nhân tại giáo xứ Phú Yên, theo cái gọi là gây rối trật tự công cộng, ngay sau khi linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam rời khỏi giáo xứ Phú Yên để nhận nhiệm sở mới. Blogger này nhận định đây là một cách làm việc hết sức bỉ ổi của công an Nghệ An nhắm vào những ngư dân, nạn nhân của thảm họa Formosa. Bà Sâm cho rằng dù chính quyền có đe dọa thế nào, bà nhất định không sợ vì chỉ có biểu tình ôn hòa. Theo bà Sâm, vào tháng 10 năm 2016, trước yêu cầu của tòa án về mặt thủ tục để nộp đơn kiện nhà máy Formosa, những người đệ đơn đã ủy quyền cho linh mục Đặng Hữu Nam làm người đại diện lo thủ tục pháp lý, cần có con dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Bà Sâm nói chính quyền xã An Hòa cố tình gây khó dễ, đùn đẩy nhau gần nửa ngày mà vẫn chưa chịu làm xác nhận. Khi đó, hai bà và các giáo dân khác tập trung biểu tình phản đối. Trang Thanh niên Công giáo hôm 9 tháng 3 cho biết, từ 2 năm qua, người dân làng Tân An, giáo xứ Phú Yên đã bị đối tượng tấn công sách nhiễu. Hơn nữa, giới cầm quyền lại luôn tìm cách để chia rẽ, hãm hại và tấn công người dân nơi đây. Báo Nghệ An trước đó nói rằng vào ngày 3 tháng 10 năm 2016, linh mục Đặng Hữu Nam đã đánh kẽn nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Hòa. Khi ấy, một số đối tượng quá khích đã đánh và giật biển công chức của ông chủ tịch xã và ông phó chủ tịch xã.
Với việc Ngân hàng Thế giới WB dự đoán GDP Việt Nam có thể tăng trưởng thêm đến 3,5% nhờ vào Hiệp định Thương mại CPTPP mới ký kết, đây được xem là một cơ hội vàng cho nền kinh tế Việt Nam. Ngay sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, còn được gọi là TPP-11 sau khi Mỹ rút lui, được ký kết tại thủ đô của Chile hôm 8 tháng 3, truyền thông trong nước cho rằng đây là một cơ hội tốt để Việt Nam bứt phá. Dù Mỹ rút khỏi TPP nhưng đây vẫn là hiệp định có chất lượng cao nhất mà Việt Nam tham gia từ trước tới nay và là cơ hội vàng cho Việt Nam phát triển trong thập niên tới. Tuổi Trẻ trích lời Nguyễn Hoàng Dũng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp nói. Jing News gọi đây là sự kiện lịch sử trong quan hệ thương mại của Việt Nam. Trả lời Jing News, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nói hiệp định CPTPP mang lại những tác động tích cực và toàn diện với việc giúp Việt Nam hoàn thiện cải cách thể chế, đặc biệt là môi trường đầu tư kinh doanh. Các lĩnh vực ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất và trực tiếp từ CPTPP là dệt may, da giày và chế biến thực phẩm, theo Tư lệnh ngành Công Thương. Ngân hàng Thế giới có báo cáo nhanh về CPTPP tại Hà Nội ngay sau khi hiệp định này được ký kết tại Santiago với giả định từ Giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng TPP-11 sẽ góp phần tăng thêm 1,1% GDP cho Việt Nam, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Giám đốc quốc gia của WB Osman Dion tại Việt Nam thậm chí còn dự đoán GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm đến 3,5% với thêm giả định tăng năng suất khiêm tốn, theo Tuổi Trẻ và VN Economy. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công Thương cảnh báo rằng Việt Nam sẽ phải trả giá nếu không chủ động thực thi cam kết được đưa ra trong Hiệp định có 11 nền kinh tế ven khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham gia. Khi đã tham gia CPTPP, Việt Nam không chỉ cam kết mở cửa thị trường, gỡ bỏ hàng rào thuế quan mà còn phải tiếp tục công khai và minh bạch hóa quản lý nhà nước về phát triển thị trường, theo người đứng đầu Bộ Công Thương. Nói với VOA, tiến sĩ Trần Toàn Thắng của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cũng đồng quan điểm.
Tuy nhiên thì cũng có nghĩa là mình mở cửa khá nhiều, bởi vì thỏa thuận TPP-11 là cái thỏa thuận mà khá là sâu, mà nó dựa trên cái nền tảng mà gọi là thỏa thuận với Mỹ, cho nên cũng có những cái mình nhượng bộ, cũng có những cái mà mình nhượng bộ chung ấy.
Các chuyên gia trong nước cho rằng chính phủ Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp để doanh nghiệp Việt Nam phát huy thế mạnh và tăng khả năng cạnh tranh. Nhiều ngành nghề của Việt Nam đang được bảo hộ nên khi tham gia vào TPP-11 sẽ khó có khả năng cạnh tranh, do đó cần phải có sự thay đổi trong cơ chế khi là một thành viên của hiệp định này, theo các chuyên gia. Khi thực thi những cam kết hội nhập này, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các ngành nghề doanh nghiệp sản phẩm được cải thiện và nâng cao hơn nữa, Bộ trưởng Tuấn Anh nói với Trinh News. Bộ Công Thương chuẩn bị trình lên chính phủ kế hoạch hành động tổng thể cho việc thực thi những cam kết này. CPTPP, phiên bản chỉnh sửa của TPP sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra, sẽ giảm thuế trong 11 nền kinh tế thành viên và chiếm 13% lượng GDP toàn cầu. Các nước thành viên sẽ lần lượt thông qua CPTPP và hiệp định này chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 50% các nước tham gia ký kết phê chuẩn.
Việt Nam đóng tàu chiến cho Hải quân Panama. Một công ty đóng tàu của Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa bàn giao một tàu chiến cho Hải quân Panama. Báo Tuổi Trẻ loan tin Tổng công ty Sông Thu thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 8 tháng 3 đã tổ chức lễ bàn giao tàu đổ bộ hậu cần Damen Roro 6512 cho Hải quân Panama tại Âu Tàu Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tờ báo tường thuật rằng cho đến nay, công ty Sông Thu đã xuất khẩu được 60 tàu sang khoảng 20 nước ở châu Âu, Nam Mỹ, Nga, Brazil. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục đóng các loại tàu chuyên dụng khác để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Đây là con tàu có lượng giãn nước 600 tấn, dài hơn 57 mét, tốc độ tối đa hơn 11 hải lý một giờ, có thể đổ bộ trên biển hoặc vị trí có cầu cảng thích hợp. Ngoài ra, tàu Damen Roro 6512 theo công nghệ Hà Lan có thể mang theo các xe thiết giáp loại nước hạng nhẹ. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Oliver Martis, đại diện cho cơ quan dịch vụ hải quân và không quân của Panama, còn gọi là SEDAN, phát biểu tại lễ bàn giao như sau. Qua chạy thử, tôi rất ấn tượng với con tàu. Qua đây cho thấy chất lượng đóng tàu của Tổng công ty Sông Thu rất là tốt, rất đáng tin cậy. Trước đó, vào hôm 7 tháng 3, ông Brian McCrillis, chỉ huy trưởng kỹ thuật tàu sân bay Mỹ USS Cat Vinson, đã dẫn đầu đoàn thủy thủ đến giao lưu trao đổi kỹ thuật với cán bộ kỹ sư đóng tàu của Tổng công ty Sông Thu. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Brian McCrillis nói ông rất có ấn tượng về những con tàu hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu do công ty Song Thu sản xuất và mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu.
Việt Nam là quốc gia có tốc độ thịnh vượng tăng nhanh nhất thế giới trong một thập niên qua, theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường New World Wealth đưa ra đầu năm nay. Nguyên nhân chính đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng này là vì Việt Nam nổi lên để trở thành công xưởng mới của thế giới, theo một báo cáo mới được Visual Capitalist công bố sau khi tổng hợp các dữ liệu của New World Wealth. Mức độ giàu lên của Việt Nam tăng ở mức 210% trong 10 năm qua kể từ năm 2007 và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ như vậy trong 10 năm tiếp theo. Phần lớn sự phát triển này là do con số các cá nhân siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh. Đây là những người sở hữu giá trị tài sản ròng hơn 30 triệu đô la, không kể bất động sản dùng làm nơi cư trú. Trong thập niên qua, số những người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới và trong thập kỷ tới đây sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục này theo các số liệu thống kê của một nghiên cứu quốc tế mới đây. Báo cáo Wealth Report của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank có trụ sở ở London, Anh cho thấy Việt Nam có 200 cá nhân thuộc thành phần siêu giàu. Nhóm này tăng gấp 3 lần trong thời gian từ 2000 đến 2016, vượt Ấn Độ với mức 290% ở vị trí thứ hai và Trung Quốc với 281% ở vị trí thứ ba. Phân tích của Knight Frank dự báo Việt Nam sẽ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới với tỷ lệ gia tăng số người siêu giàu ở mức 170% lên tổng số 540 người vào năm 2026. Sự gia tăng được dự đoán trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế gồm ngân hàng, chế tạo và dịch vụ y tế. Con số các tỷ phú đô la của Việt Nam cũng tăng gấp đôi trong năm qua. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới, trong đó con số tỷ phú ở Việt Nam tăng từ 2 lên 4 người. Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam và là chủ nhân của tập đoàn bất động sản Vingroup, đang sở hữu khối tài sản trị giá 4,3 tỷ đô la, và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, với khối tài sản trị giá 3,1 tỷ đô la. Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú lọt vào danh sách này, đó là Chủ tịch Tập đoàn Ô tô Trường Hải Trần Bá Dương và Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Cũng theo Wealth Report, số lượng triệu phú đô la ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng từ 14.300 hiện nay lên 38.600 trong 10 năm tới. Tuy nhiên, đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng của số người giàu và siêu giàu ở Việt Nam, khoảng cách giàu nghèo cũng tăng mạnh và đang đe dọa đến sự ổn định của Việt Nam. Một báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đưa ra cách đây vài năm cho thấy thu nhập gia đình tăng chủ yếu trong nhóm những người giàu có. Những người nghèo nhất Việt Nam chỉ kiếm được 521.000 đồng một tháng, tức 24 đô la, trong khi những người khá giả hơn thu nhập khoảng 4,8 triệu đồng, tức 227 đô la vào năm 2014. Báo cáo này cũng cho thấy sự bất ổn trong xã hội Việt Nam tăng cao với tình trạng tham nhũng tràn lan, thị trường bất động sản bong bóng và nhiều cuộc biểu tình hơn trong những năm qua.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nước Anh hôm 9 tháng 3 bố trí một lực lượng quân sự đặc biệt để giúp dọn dẹp các vật thể có khả năng bị nhiễm độc tại Salisbury, nơi một điệp viên nhị trung người Nga và con gái của ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh vào cuối tuần rồi, theo Reuters. Cựu điệp viên Sergei Skripal, 66 tuổi, người từng chuyển các bí mật của Nga cho anh và con gái ông Yulia, 33 tuổi, đang được chăm sóc đặc biệt kể từ khi bị bất tỉnh trên một băng ghế tại một khu mua sắm ở thành phố Salisbury hôm Chủ nhật. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd đã đến Salisbury hôm 9 tháng 3 và cho biết hiện cả hai vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch sau 5 ngày bất tỉnh. Khoảng 180 binh sĩ, trong đó có các chuyên gia hóa học, đã được gửi đến thành phố để dọn dẹp các xe cứu thương. Các phương tiện và vật dụng khác đã tham gia cấp cứu, theo tin từ Bộ Quốc phòng và Cảnh sát Anh. Reuters dẫn thông báo của Cảnh sát chống khủng bố Anh, những người đang dẫn đầu cuộc điều tra khuyên công chúng không nên quá hoảng sợ. Các cuộc đàm phán để đi đến một hiệp định khung giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục đang tiến triển nhanh hướng tới một thỏa thuận, một quan chức Trung Quốc nói hôm 9 tháng 3. Nếu được ký kết, hiệp định này sẽ là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai bên. Một thỏa thuận để giải quyết vấn đề gai góc về bên nào có quyền chỉ định các giám mục có thể được ký kết trong vài tháng tới, một nguồn tin cấp cao của Vatican nói với Reuters hồi tháng 2. Khả năng hòa giải giữa Vatican và nước Cộng sản Trung Quốc đã làm bùng lên một cuộc khẩu chiến giữa các chức sắc trong giáo hội Công giáo. Các cuộc đàm phán đang tiến triển tối đa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Nhà nước Trung Quốc Fang Jianping nói với Reuters bên lề cuộc họp thường niên của Quốc hội nước này khi được hỏi về triển vọng bình thường hóa quan hệ với Vatican. 12 triệu người Công giáo Trung Quốc bị chia rẽ giữa các cộng đồng chui được Đức Giáo Hoàng công nhận và những nhóm có đăng ký với Hiệp hội Công giáo yêu nước do nhà nước kiểm soát, trong đó các giám mục được chính quyền bổ nhiệm với sự hợp tác của các giáo xứ địa phương. Ông Fang nói chính sách quốc gia đóng vai trò tích cực đẩy mạnh sự phát triển của Công giáo ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không phân tích là đẩy mạnh như thế nào. Thỏa thuận này, nếu được ký kết, sẽ cho phép giáo hội Công giáo chăm lo cho người theo Công giáo ở Trung Quốc và tập trung mở rộng sự hiện diện của Công giáo tại một quốc gia nơi mà các giáo hội tin lành đang phát triển nhanh. Trung Quốc nói nước này thành thực trong nỗ lực cải thiện quan hệ với Vatican. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn Vatican đã tới Trung Quốc để thảo luận về tình trạng của hai giám mục được Vatican công nhận, kể cả khả năng cho phép một giám mục nghỉ hưu và được thay thế bởi một giám mục được nhà nước hậu thuẫn. Ngoài ra, còn có khả năng 7 vị giám mục được chính quyền hậu thuẫn có thể được công nhận sau khi họ được Đức Giáo Hoàng ân xá. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn chưa được chính thức hóa, theo nguồn tin của Vatican với Reuters vào tháng 2. Tuy nhiên, Hồng Y Joseph Zen, cựu giám mục nổi tiếng ăn nói bộc trực của Hồng Kông, vào thời điểm đó đã chỉ trích tin về triển vọng đạt thỏa thuận giữa hai bên. Ông nói Tòa Thánh Vatican đã bán giáo hội Công giáo ở Trung Quốc và cho rằng có sự bất hòa giữa Giáo Hoàng và các nhà ngoại giao Vatican làm việc tại hiện trường ở Trung Quốc. Nhưng Điện Vatican tuyên bố giáo hội luôn đoàn kết về hướng tiếp cận với Trung Quốc. Trung Quốc hôm 9 tháng 3 bác bỏ khiếu nại của Thụy Điển cho rằng nước này không cho phép một bác sĩ Thụy Điển đến thăm một nhà xuất bản sách Thụy Điển đang bị giam giữ tại đây. Lý do Bắc Kinh đưa ra là nhà xuất bản này đã yêu cầu không gặp vị bác sĩ, theo Reuters. Ông Quế Dân Hải là một nhà xuất bản Thụy Điển có trụ sở ở Hồng Kông, chuyên xuất bản sách phê bình các lãnh đạo Trung Quốc. Ông đã bị bắt cóc ở Thái Lan năm 2015. Ông là một trong 5 người làm về sách ở Hồng Kông bị mất tích vào năm đó và bị giam tại Trung Quốc đại lục sau đó. Các vụ bắt giữ đã khiến một số người Hồng Kông lo lắng về sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù đã có sự bảo đảm về tự do nhiều hơn dành cho cựu thuộc địa của Anh trước năm 1997. Ông Quế, 53 tuổi, được thả ra vào tháng 10 năm ngoái, nhưng nơi ở của ông không được cho biết cho đến tận tháng 1, khi con gái ông cho biết ông đã bị các điệp viên Trung Quốc bắt khi đang ở trên một chuyến xe lửa Bắc Kinh, trong lúc có mặt hai nhà ngoại giao Thụy Điển. Tháng trước, Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ ông Quế. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallström cho biết một bác sĩ người Thụy Điển đã được gửi đến thăm ông Quế, đã bị từ chối không cho phép gặp vào ngày 8 tháng 3. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản bác bỏ điều này. Mặc dù bác sĩ Thụy Điển đã đến nhà mà không được mời, nhưng phía Trung Quốc vẫn thông báo cho ông Quế Dân Hải rằng bác sĩ Thụy Điển đã đến để kiểm tra sức khỏe. Reuters dẫn lời ông Cảnh sản nói tại cuộc họp báo thường nhật. Theo tôi biết, trước đây Trung Quốc đã sắp xếp để các chuyên gia đến thăm khám cho ông Quế Dân Hải. Sức khỏe tinh thần và thể chất của ông ấy rất tốt và ông ấy nói rằng vào lúc này ông ấy không muốn gặp bác sĩ Thụy Điển, ông Cảnh nói thêm. Phát ngôn viên của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã thông báo cho Thụy Điển về việc này và hy vọng Thụy Điển có thể tôn trọng điều đó. Đối với những chỉ trích không chính đáng của phía Thụy Điển, Trung Quốc hoàn toàn không chấp nhận được, phát ngôn viên Cảnh sản nói thêm.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về làng cổ Mông Phụ 500 tuổi thuộc Đường Lâm, Hà Nội.
Hiếm có nơi nào có ngôi làng cổ hơn nửa thiên niên kỷ, qua mưa nắng thời gian mà vẫn còn mới nguyên như vừa mới xây xong, giống như làng cổ Mông Phủ, Đường Lâm, Hà Nội. Và đặc biệt hơn là trong thời đại du lịch phát triển, nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch và người ta khai thác du lịch bằng mọi giá, thì ở làng Mông Phủ dường như đời sống không có gì thay đổi. Người dân nơi đây vẫn tiếp khách du lịch, vẫn bán hàng lưu niệm, nhưng dường như công việc chính vẫn là làm ruộng, làm vườn và phục vụ khách du lịch mang tính chất giao lưu, thú vui nhiều hơn là dịch vụ. Bà Nguyễn Thị Tuyết, người dân làng Mông Phủ, chia sẻ với VOA.
Du lịch hoặc là trước thì dân ở đây chỉ có làm ruộng thôi. Chứ không có người gì cả, không làm gì cả, chỉ có làm ruộng thôi. Nhá, chỉ có làm ruộng. Chứ không, còn bây giờ thì có du lịch thì chỉ có vài ba quán nước mà thôi, chứ cũng không có làm cái gì hết.
Ông Hà Văn Dực, ông từ làng cổ Mông Phủ, chia sẻ với VOA.
Làng Mông Phủ, từ ngày xưa nay qua bao nhiêu thế hệ, các cụ đã giáo dục cho người dân chúng tôi gìn giữ một ngôi đình rất là quý, là có gần 500 năm tuổi, tức là 1533, tính đến nay là 485 năm. Làng Mông Phủ hầu hết là nhà cổ, là có nhà của anh Hùng Thảo là 360 năm tuổi, còn tất cả những người còn lại là trên dưới 300 năm tuổi.
Ngôi đình làng Mông Phủ được xem là ngôi đình có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam bởi sự giao thoa kiến trúc nhà sàn của người Mường và kiến trúc đình làng của người Việt. Mặc dù trải qua gần 500 năm mưa nắng, nhưng ngôi đình đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Ông Hà Văn Dực, ông từ làng cổ Mông Phủ, chia sẻ với VOA.
Kiến trúc ngôi đình này được xây dựng là Mường Việt. Này. Địa lý ngôi đình này được xây dựng trên một chán con rồng, có hai giếng là hai mắt rồng, sáu ngõ đi và sáu xóm là sáu rồng. Về phong thủy, đây là điểm cao của đồi thấp. Khi mưa dồn xuống sân đây tụ thủy, đắc địa sinh nhân, đắc địa sinh tài. Đấy.
Làng Mông Phủ nằm trên một ngọn đồi thấp, hiếm gặp lụt lội, nên các ngôi nhà tránh được tình trạng ẩm và mối mọt. Bên cạnh đó, trận gió nhà bê tông dường như không lọt được vào làng Mông Phủ. Những ngôi nhà mới xây đều dựa theo kiến trúc cổ để xây dựng, để tránh phá vỡ không gian kiến trúc. Bà Nguyễn Thị Tuyết, người dân làng Mông Phủ, chia sẻ với VOA.
Nhà thì xây bằng gạch, nhà thì xây bằng đá ong. Thế còn trên vẫn bằng gỗ này, tre này. Thế rồi thì mái ngói sông cầu. Đó, khác ngày xưa. Còn ngày xưa của các cụ thì cũng là xây đá ong, rồi thì các cột kia bằng gỗ, mái thì là mái kia là ngói mũi.
Dường như cách đường cái vào Hà Nội chưa đầy 2 cây số, nhưng Mông Phủ có đời sống rất riêng, yên tĩnh, trầm lắng. Khi mà mọi thứ trở nên quay cuồng và thực dụng, đời sống từng ngóc ngách làng quê chẳng còn bình yên, thì việc tìm được một ngôi làng mà ở đó, nhà cửa qua hơn 500 năm vẫn bình yên cùng thời đại, con người qua trận lốc xoáy du lịch vẫn bình thản với nếp sống quê kiền. Điều này như một bảo vật thời gian.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Anh Dũng hỏi, bác sĩ cho con hỏi, con nay 17 tuổi, nam giới khoảng hơn một năm nay, trên mặt bị nhiều mụn trứng cá. Có những mụn lớn quá, con lấy tay bóc ra, còn bị nhiễm trùng và giống như để lại sẹo. Bác sĩ cho hỏi tại sao mới trước đó da mặt con còn sạch láng mà bây giờ lại bị nhiều mụn như vậy? Có thuốc hoặc cách nào chữa không và có thể chữa khỏi hẳn không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời thư của thính giả Nguyễn Anh Dũng về vấn đề mụn trứng cá. Thì người hỏi 17 tuổi thì tôi xin trả lời rất tổng quát, vì chúng ta không có bàn riêng một cá nhân mà chỉ có những cái thông tin tổng quát mà thôi. Và không, xin nói trước là chúng ta không có giúp một cái người nào đó tự chữa bệnh của mình. Thì nói chung mụn trứng cá là những cái vết sần nó ở trên mặt. Thì từ tiếng Anh những cái vết sần này người ta gọi cho chính xác là gọi là cái papule. Papule là những cái vết mà nó nổi lên mặt và mình sờ được. Thì da mặt hay là da bất cứ chỗ nào khác thì nó có những cái chân lông. Và ở dưới cái chân lông đó nó có một cái chúng ta gọi là nang lông, tiếng Anh gọi là hair follicle. thì cái nang lông đó nó sản xuất ra cái sợi lông hay là cái sợi tóc. Và cùng đi theo đó thì có cái tuyến nó sản xuất ra cái chất nhờn. Tôi thấy ở Việt Nam thì người ta gọi là chất bã nhờn, nhưng mà chúng ta gọi cho tiện lên chất nhờn, gọi là sebum, S-E-B-U-M. Thì nơi đây là những cái chân lông đó nó xảy ra những cái hiện tượng như là cái chân lông đó nó sản xuất cái chất sừng quá nhiều, và tiếng Anh người ta gọi là hyperkeratinization. Chất sừng là cái chất mà chất cứng, nó bao bọc cái da chúng ta để che chở cho cái da đó. Và có hiện tượng viêm và nó gây ra những cái vết sừng mà chúng ta nói đó. Và khi mà cái đó đã sưng thì chúng ta gọi cái đó từ cái trong y khoa thì gọi là comedo, viết là C-O-M-E-D-O, C-O-M-E-D-O. Khi mà số ít thì chúng ta gọi là comedo, mà nếu mà nói nhiều plural thì người ta gọi là comedons. Thì comedons là những cái nang lông nó bị các cái tế bào chết và những cái chất nhờn làm cho bị tắc nghẽn cái đường thoát ra của nó. Những cái comedon trắng thì từ tiếng Anh người ta gọi là white comedo hay là white head, là cái đầu trắng. Lúc mà nếu mà nó chưa tiếp xúc với là cái không khí ở ngoài và cái miệng của nó còn đóng lại, và có lẽ vì cái vấn đề khi mà nó có cái lòng trắng ở trên đó, khi mà người ta nặng mụn ra người ta thấy giống cái trứng cá, bởi vì Việt Nam mình chúng ta gọi là mụn trứng cá. Thì khi mà cái comedo nó hở ra ngoài không khí thì nó trở thành một cái comedo đen, do chúng ta nói theo tiếng Anh là black comedo, hay là người ta gọi là black head, là cái đầu đen, là do trong cái đầu đó nó có chứa những cái chất melanin, mà mình thấy nó có vẻ dơ, nhưng mà thật sự đó không phải là cái chất dơ, mà nó là cái chất melanin thôi. Thì những cái comedo này nó bị nhiễm trùng với vi khuẩn, một con vi khuẩn tên là Propionibacterium acne, và nó gây ra những cái mụn mủ, đôi khi nó trở thành những cái mụn mủ. Và một trường số trường hợp nữa thì nặng hơn thì cái mô liên kết là những cái mô mà nó chống đỡ cái da của chúng ta, nó phát triển quá mạnh cộng thêm nữa cái viêm, và nó gây ra những cái mụn lớn giống như là cái cục, và trong tiếng Anh thì người ta gọi là hypertrophic, là lớn quá, và nodule là nó giống như cái hạt, cái nốt. Thì tôi xin tạm dịch đó là những cái mụn phì đại. Thì nó thường xảy ra ở người trẻ trong và sau cái thời kỳ dậy thì, từ mười mấy tuổi, nói chung bên Mỹ người ta nói là teenagers, và hoặc là trước đó một chút. Và nó cũng có ở người lớn. Cái bệnh này nó dai dẳng và tái đi tái lại trong cái tuổi đó. Và ở Mỹ thì người ta ước tính là chừng 50 triệu người mắc cái bệnh mụn trứng cá. Và nếu mà tính những cái người teenager thì hết 85% là bị cái chứng này. Và nói về chi phí, người Mỹ thì khi nào cũng tính cái chi phí, thì mỗi năm cái nền y tế ở Mỹ chi phí chừng 3 tỷ đô la cho cái bệnh này. Thì mặc dù bệnh không có gây hậu quả trầm trọng về lâu dài, đa số thì nó sẽ từ từ nó bớt, nhưng mà cái vấn đề thẩm mỹ là chính. Và đôi khi có thể làm cho cái người thanh thiếu niên bị trầm cảm, họ gây cái rối loạn về giao tiếp xã hội, là họ nó mặc cảm về cái da mặt của mình. Và ngoài ra thì nó có thể để lại theo lâu dài ở trên mặt và nó ảnh hưởng về cái ngoại hình sau này. Thì trường hợp vì thính giả đặt câu hỏi mà là một số người họ hay nặng mụn và hoặc là họ rạch cái mụn không có đúng cách hay là không có cần thiết. Nói chung là chúng ta không có cần rạch đa số thì cũng có thể gây nhiễm trùng. Và nếu mà chúng ta nặng cái mụn đó xung quanh cái vùng mũi và miệng, tính ra là cái vùng cái môi trên cộng với cái vùng giữa hai mắt mà đi xuống như cái hình tam giác xung quanh cái mũi, thì nó có cái nguy hiểm, có thể nguy hiểm vì cái vi khuẩn ở trong cái mụn đó nó có thể lan vô những cái xoang tĩnh mạch nó nằm ở trong đầu, và nhiều khi có thể ở trong cái hộp sọ của chúng ta, và nhiều khi đe dọa tới tính mạng. Thì cái mụn trứng cá nó xảy ra lúc dậy thì, bắt đầu tuổi thanh thiếu niên chúng ta đã nói, và có nhiều nguyên nhân gây ra. Thì ở nam cũng ở như ở người nữ giới, thì lúc mà tuổi dậy thì là cái lúc này cái hormone nam giới nó tăng lên nhiều ở trong người đó. Thì ngay trong cái cơ thể phụ nữ thì cũng có cái những cái hormone nam giới này, tiếng Anh gọi là male hormones, gồm những cái chất như là testosterone, androstenedione. Ở phụ nữ thì nó do cái buồng trứng tiết ra cái tuyến thượng thần, là nó những hai cái tuyến nhỏ nó nằm trên hai cái thận, nó cũng tiết ra chất này, và cái tế bào mỡ nó cũng có những cái hormone đó. Và những cái hormone này thì nó là cái chuyện sinh lý bình thường, nó cần thiết cho cái cơ năng của hệ sinh dục, về xương, về gan, về thận và những cái cơ bắp, cái cơ năng bình thường của nó, ngay đối với cái người phụ nữ hay là cái người con gái. Nhưng mà phần ở người đàn bà thì phần lớn cái hormone nam này nó sẽ được chuyển hóa thành cái hormone nữ. Nó là một cái bước trong cái quá trình tạo ra cái hormone nữ là estrogen. Tuy nhiên nếu mà các cái hormone nam này nó được sản xuất nhiều quá thì người con gái có thể bị mụn trứng cá nặng. Và đây tôi xin nhấn mạnh đây thì là một cái yếu tố nhỏ trong cái vấn đề bệnh trứng cá mà thôi. Và cái có thể đôi khi chuyện hiếm hơn đi kèm theo cái mọc râu nhiều ở trên mép và dưới cằm, từ tiếng Anh người ta gọi là hirsutism, có nghĩa là nó nhiều lông tóc quá. Hay là cái người đó có thể mất rụng tóc, cái đầu nó bị hói theo cái dạng đàn ông, tự nhiên là phía trán hai bên đó, nó cái hói đầu nó đi sâu vào, giống như cái chữ V đó. Và nặng hơn thì người phụ nữ có thể tắc kinh, mập hoặc là bị bệnh tiểu đường, bệnh buồng trứng, nó có nhiều nang và kèm theo quá nhiều lông và râu. Thì tất cả những cái điểm đó đi tạo ra nên một cái hội chứng mà cũng ít gặp thôi, gọi là polycystic ovary syndrome, gọi là một cái hội chứng của cái buồng trứng mà có nhiều nang, đa nang. Ngoài ra thì có mụn trứng cá hay không, nhiều khi nó còn tùy thuộc vào cái yếu tố di truyền, về yếu tố dinh dưỡng. Có vẻ như là những cái thức ăn ngọt hay là những cái chất mà có chứa đường tinh bột mà hấp thụ nhanh. Cái đây tôi xin nói cái ý niệm này là một số thức ăn, tuy là tinh bột là đường nhưng mà có một số thức ăn nó tạo làm cho cái đường máu của chúng ta tăng lên nhanh, trong lúc một cái số thức ăn khác nó cũng có tinh bột, nó cũng có đường nhưng mà nó đi vào máu từ từ thôi. Thì cái đó người ta tính bằng cái gọi là glycemic index. Thì những cái chất tinh bột, những chất đường, carbohydrates mà nó có cái glycemic index cao thì những cái ăn những cái đó vô thì cái đường trong máu nó lên xuống nhiều hơn, là vì nó đi vào máu lẹ hơn. Hay là những cái người mà ăn nhiều, uống xài nhiều sữa bò, nhất là cái điểm này cũng hơi thú vị là những người uống skim milk, thì chúng ta, một số người lớn chúng ta không có uống sữa bò mà nguyên chất mà chúng ta uống skim milk để bớt mỡ, thì cái sữa skim milk làm cho cái người uống đó dễ bị mắc buồng trứng cá hơn, nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao. Một điểm thực tế nữa là ví dụ như sau khi ăn những cái món mà có dầu nhớt như là pizza, hay là chúng ta nấu pizza hay là đồ chiên xào, thì trên mặt có thể bám những cái chất mỡ, thì chúng ta cũng nên rửa sau khi ăn những cái đồ đó. Và một điểm nữa là một số người ở trên cái da đầu của họ, họ có chất nhờn từ da đầu xuống, nó nhiều, là cái sebum mà chúng ta nói từ đầu đó, nó nhiều lắm và nó xuống nó trên mặt. Nó làm nghẹn những cái nang lông, râu ở trên mặt, thì những cái người đó cũng nên gội đầu mỗi ngày. Nhiều khi mình săn sóc cái da mặt, mình không có để ý tới cái da đầu. Và nói về cái thực tế thì một số bác sĩ hay là một số người họ chuyên về sắc đẹp, hay là họ có thể lấy những cái comedo bằng cách họ dùng những cái vòng, cái loop, nó gọi là round loop extractor, những cái vòng như là cái đồ ngoái tai, họ đè lên trên cái đó và họ lấy những cái comedo này ra. Hay là có những cái người tới đi mỹ viện, người ta làm gọi là chemodermabrasion, có nghĩa là người ta lột cái da đó bằng hóa chất. Hay là một số nơi người ta quảng cáo, người ta làm laser bằng cái chất laser, nó đi sâu dưới cái lớp da, ở dưới lớp da ngoài, nó đi xuống sâu và nó giảm bớt cái việc sản xuất những cái chất nhờn, và nó giết những cái vi khuẩn dưới da mà nó không có hủy hoại cái phần phía trên của cái da. Thì đó là những cái điều mà ở những cái nơi mỹ viện hay là một số bác sĩ ngoài da họ làm, nhưng mà đại đa số những cái người bị mụn thì không có cần những cái dịch vụ như vậy. Thì cái phần chính của cái trị liệu đối với phần lớn của những cái người teenagers hay là những cái người thanh thiếu niên, thì cái phần chính là hiệu nghiệm hơn cả là chữa bằng thuốc men. Và cái chữa trị mụn trứng cá cũng tùy theo cái mức độ nặng nhẹ và cái chuyện xếp loại thế nào là nặng, thế nào là nhẹ thì nó chưa thống nhất lắm. Nhưng mà chúng ta có thể tóm tắt như sau. Và cái này dựa vào những cái tin tức của cái Hàn Lâm Viện về bệnh da của Mỹ là American Academy of Dermatology. Thì thứ nhất là cái nói về mụn trứng cá nhẹ, thì khi mà những cái mụn trứng cá này nó chiếm 1/4 của mặt thôi, và có ít nhiều nốt sần và có vài cái mụn mủ, nhưng mà không có thuộc về cái loại nodules, không, nó không có loại phì đài, nó không không có đóng cục và không có thẹo. Đó là cái mụn trứng cá nhẹ. Và những cái chất người ta dùng là những cái chất gọi là acid của vitamin A, có nghĩa là nó liên hệ, nó tương tự như vitamin A nhưng mà không phải hẳn là vitamin A. Và dùng nói theo tiếng Việt Nam chúng ta là nó là khu trú, có nghĩa là dùng một cái local, một cái tiếng Mỹ người ta gọi là topical, là ngoài da thôi. Đó là những cái vitamin A acids, tiếng Anh người ta gọi là topical retinoid, viết R-E-T-I-N-O-I-D. Ví dụ như trên thị trường thì có những cái thuốc gọi là tretinoin, và cái tên thương mại thường gặp ở bên Mỹ gọi là retinoid, hay là Renova, hay là Avita. Có một cái chất khác nữa cũng thuộc loại này là khá phổ thông là Adapalen. Adapalen viết là A-D-A-P-A-L-E-N-E. Nó phổ thông là vì đây là cái thuốc loại này mà duy nhất mà ở bên Mỹ bạn không có cần toa. Và viết là cái tên thương mại của nó là Differin, viết là D-E-F-F-E-R-E-N. Nó bán không có cần toa, over the counter. Và những cái chất khác nữa là tazarotin hay là isotretinoin, thì cái chất isotretinoin thì họ không có dùng ở Mỹ. Đó. Thì nói chung những cái thuốc này, những cái thuốc retinoid này, cái FDA là cái cơ quan quản trị thuốc men và thực phẩm ở bên Mỹ, họ chấp nhận cho bệnh nhân trên 12 tuổi dùng. Riêng có một cái chất gọi là azelaic acid, azelaic viết là AZ E-L-A-I-C, 20%. Thì nó cũng có tác dụng chống vi khuẩn, nó giảm những cái comedone đầu đen, nó giảm viêm, nó dùng cho những cái da nhạy cảm. Và đối với cái người Á Châu hay là người Việt Nam chúng ta thì thích da trắng thì có thể nó thú vị là nó làm tẩy những cái vết nám sau khi bị mụn. Là do nó tác dụng lên trên cái tế bào mà sản xuất sắc tố melanin, là cái thì cái azelaic này được trích từ những cái mệ cốc, là những cái grains, và những cái men là yeast. Và ngoài cái việc mà chống mụn thì nó được dùng trong những cái mỹ phẩm mà người ta thường hay quảng cáo cho các bà dùng để cho làm da trắng hơn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chất cũng phổ biến gọi là benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide là một cái thuốc dùng để rửa mặt bị mụn trứng cá. Cái thuốc này nó làm cho cái da khô và sau đó nó làm cho lột da. Lột da tiếng Anh người ta gọi là peeling. Và nó cũng có tác dụng sát trùng, mà cái vi khuẩn nó không có lợn thuốc, như là trường hợp nếu mà chúng ta kháng sinh nó không phải là một cái antibiotic mà nó chống lại cái vi trùng, nhưng mà thường thường cái con vi khuẩn nó không có lợn thuốc. Và thuốc còn được dùng để tẩy màu tóc hay là tẩy răng, thì cái thuốc này nói chung là một cái loại mà tẩy màu. Và những cái nó bán được cái dạng gọi là gel, nó sệt sệt, hay là cream thì nó có nhiều nước hơn. Liquid là cái nước rửa, thì những người ta dùng cái dạng nước liquid đó để người ta rửa mặt một hai lần một ngày. Còn cái dùng cái dạng gel hay là dạng cream thì người ta thoa lên và người ta để ở trên mặt đó. Và người ta bán ở những cái nồng độ khác nhau, từ 2,5%, rồi 5% và 10%, là đại khái là những cái nồng độ khác nhau. Những cái độ cao hơn thì có thể là cần phải mua theo toa của bác sĩ, nếu mà ở Mỹ không có mua tự do được. Và nói về cái thuốc khác là cái thuốc kháng sinh. Kháng sinh là antibiotics. Thì có cái loại kháng sinh thoa da gọi là topical antibiotics, như là người ta dùng cái erythromycin, là một cái kháng sinh phổ biến. Hầu như ở Việt Nam ai cũng có dùng. Thì cái nồng độ là 2%. Hay là clindamycin, viết là C-L-I-N-D-A-M-I-C-I-N, 1%. Thì cũng dùng cho việc chữa trong cái bệnh mụn nhẹ. Với là tác dụng của nó là kháng sinh, thì nó diệt những cái con vi khuẩn và nó làm giảm, nó còn ngoài ra nó còn cái tác dụng giảm viêm, anti-inflammatory. Tuy nhiên là chúng ta nên kết hợp một trong hai kháng sinh này với là một cái những cái thuốc mà chúng ta vừa kể trước đây. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ dùng kháng sinh một mình thì dễ làm cho cái vi khuẩn nó lợn thuốc. Nếu mà trường hợp mà không bớt thì nhiều khi người ta kết hợp ba thứ thuốc khác nhau. Và một số thuốc như là benzamycin topical gel, containing 5% benzoyl peroxide and 3% erythromycin. Là có một cái thứ thuốc nó tên là benzamycin, ở trong đó nó có thuốc, nó là cái thuốc thoa mà trong đó nó có sẵn 5% benzoyl peroxide với là 3% là erythromycin, nó kết hợp một cái kháng sinh với lại benzoyl peroxide. Hay là cái thứ thuốc nữa tên là Duac, viết là DUAC, thuốc này mắc tiền hơn. Thì ở trong đó người ta đã kết hợp một cái phần là benzoyl peroxide với là một cái kháng sinh là clindamycin. Bây giờ chúng ta nói trường hợp người bị trứng cá, mụn trứng cá mà trung bình, có nghĩa là họ bị hết nửa một bên mặt, tính cái diện tích của mặt thì hết một nửa, chứ không phải là bên trái hay là bên phải. Và họ có nhiều nốt sần, nhiều cái papule, nhiều cái comedo, họ có cái nút thì nó bị mũ gọi là pustules. Và một vài số thì họ bị một cái nốt phi đại và họ có luôn những cái vết thẹo, một số ít. Và những cái người này thì cũng như vậy, nhưng mà chữa trị bằng cách kết hợp 2-3 thứ thuốc mà thoa và rửa và chúng ta vừa nói trên. Nhưng mà người ta cộng thêm cho cái kháng sinh thay vì thoa thì kháng sinh uống, như là tetracycline là cái loại thuốc thường nhất. Một cái loại cũng giống trong cái nhà gia đình tetracycline là minocycline và hay là doxycycline. Và thường thường thì người ta cần phải dùng nhiều tháng, 3 tháng, và người ta khuyên mình cố gắng nên giới hạn đó trong vòng chừng 3 tháng thôi, đừng có lâu hơn, là tại cái thuốc gì thì nó cũng có vấn đề. Riêng những cái thuốc tetracycline này thì không có được dùng nói chung cho những cái trẻ em 10 hay là 9, 10 tuổi trở xuống, là tại vì trong lúc đó là những cái răng mà nó đang thành hình, thì cái thuốc tetracycline hay là tương tự như minocycline nó có vẻ làm hư mấy cái răng của các em. Nó làm cái răng đó vàng và cái cấu trúc của nó không có bình thường. Và nếu cần thì riêng đối với phụ nữ, một số người phụ nữ như chúng ta đã nói ở trên, thì họ có cái chất mà hormone nam nhiều quá, thì có thể bác sĩ sẽ tính thêm là dùng cái thuốc ngừa thai cho họ, gọi là cái thuốc ngừa thai kết hợp. Từ tiếng Anh người ta gọi là Combined Oral Contraceptives. Thì cái FDA ở bên Mỹ họ chấp nhận một cái cho cái mục đích này một cái số thuốc ngừa thai mà trong đó có cái chất Norgestimate hay là Norethindrone Acetate cộng với là cái chất Ethinine Estradiol. Thì những cái Estradiol là cái chất phụ nữ, hormone phụ nữ, thì nó giảm cái tác dụng của cái chất androgen, cái chất hormone nam ở trong cái cơ thể những cái người mà có những cái dấu hiệu nam hóa như là nhiều lông, nhiều râu mà chúng ta vừa nói. Ngoài ra có một cái chất khác gọi là spironolactone, nó là một cái chất lợi tiểu, nhưng mà ở trong cái trường hợp này một số bác sĩ có thể dùng để mà nó giảm cái ảnh hưởng của cái chất androgen, của chất hormone đàn ông. Và thì dùng cái thuốc này thì phải có cái nguy cơ là nhiều khi cái chất potassium ở trong máu tăng cao, thì cái chuyện này, những cái thuốc này cần phải bác sĩ biên toa và hướng dẫn dùng cho bệnh nhân, không có thể dùng một mình được. Còn những cái trường hợp mà không khỏi thì người ta mới nghĩ đến một cái là nước cuối, là người ta dùng một cái thuốc rất là hiệu nghiệm gọi là isotretinoin, viết là isotretinoin. Đó, cái thuốc này uống, và cái tên thương mại ở bên Mỹ phổ biến gọi là Accutan, viết là Accutane. Thì cái viên này nó là những cái viên nhồng và mềm, nó gọi là soft gelatin capsules. Nó có 10mg thì nó màu hồng, 20mg thì nó màu maroon gọi là màu nâu, và 40mg thì nó màu vàng. Và cái thuốc này nó có khả năng gây quái thai nếu mà cái người phụ nữ uống trước, ngay trước khi có thai, ngay trước khi mà thụ thai, hay là uống trong lúc có thai, và cái người có bầu cũng không được uống thuốc này. Và bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa da giải thích rõ ràng về cái phản ứng phụ quan trọng này, là cái phản ứng gây quái thai. Và bác sĩ trước khi biên toa là phải bảo đảm là bệnh nhân không có bầu lúc dùng thuốc. Người ta phải thử cái người bệnh đó hiện đợi cái thử test có bầu hay không. Và bệnh nhân được ngừa thai trong cái suốt thời gian mà dùng cái thuốc đó, mà không những ngừa thai với một phương tiện mà phải ngừa thai với hai phương tiện, có nghĩa là ví dụ một cái người bệnh nhân đó họ phải uống họ phải dùng áo mưa trong lúc giao hợp, một condom, và ngoài ra chuyện đó họ không phải uống thêm thuốc ngừa thai để mà cái khả năng mà có bầu không có xảy ra là vì cái người uống cái thuốc này sẽ bị gần như là một cái tỷ số rất cao là sẽ bị sinh ra quái thai. Những cái đứa trẻ nó bị dị dạng về cái đầu của nó, về bộ óc cũng bất bình thường và nó có thể đần độn sau khi sinh ra. Thì ở Mỹ người ta gắt ở cái điểm này, và đa số thì theo tôi nghĩ phần đông là chỉ có bác sĩ dermatologist thì họ dùng cái này cho bệnh nhân, là tại vì cái trách nhiệm lớn quá. Bệnh nhân phải ký xác nhận mình là hiểu tin tức về cái thuốc, về cái phản ứng của thuốc và đồng ý, gọi là informed consent, là mình đồng ý, nhưng mà mình phải hiểu mình đồng ý cái chuyện gì. Và bác sĩ phải ghi trong hồ sơ rõ ràng là có đưa những cái tin tức đó cho bệnh nhân. Và có một cái chương trình online gọi là I Pledge, là khi mình đến đến đó rồi mình đi qua những cái họ giải thích cho rồi mình đã hiểu hết rồi, thì khi đó thì bác sĩ mới yên tâm mà biên thuốc cho mình được. Thì người phụ nữ mà người phụ nữ, ví dụ một cái người mà dược sĩ họ tiếp xúc với thuốc, họ đếm thuốc, hay là cái người vợ lấy thuốc cho người chồng, mà nếu mà người phụ nữ đó có bầu thì cũng không có nên tiếp xúc với viên thuốc, là vì cái bột thuốc đó đụng vô tay hay là khi mình bỏ vào miệng thì nó có thể hấp thụ qua da nữa. Và cái người uống thuốc đó cũng không có được hiến máu một tháng sau khi ngưng thuốc. Và để ý, và trong vòng 6 tháng sau khi uống cái thuốc mà Accutane, isotretinoin hay là Accutane này, không có được đi lột da mặt, không có được dùng laser để lột da mặt, là vì có thể gây ra thẹo nhiều hơn là bình thường. Đó là chúng ta nói về cái thuốc Accutane xài trong một cái số trường hợp mà tuy là trung bình nhưng mà chữa không có kết quả với thuốc khác, thì bác sĩ có thể nghĩ tới cái chuyện xài thuốc này. Còn bây giờ nói đến cái mụn trứng cá mà nặng, thì khi đó là những cái bệnh này nó chiếm đến 3/4 cái diện tích của cái mặt của người bệnh nhân. Nó có nhiều nốt sần, nó có nhiều mụn mũ, nó nốt phì đài, những cái nodule, hypertrophic nodules, và nó có nhiều thẹo. Thì thường đó là người ta bắt đầu người ta cho cái người đó uống kháng sinh kèm theo với những cái biện pháp phụ đó. Và hoặc là người ta có thể kết hợp hết mấy cái phương pháp mà vừa uống trụ sinh, vừa kháng sinh, vừa những cái thuốc thoa kể trên. Ví dụ cái kháng sinh này không bớt thì người ta có thể đổi qua cái kháng sinh khác. Và cũng như hồi nãy tôi nói là đối với những cái bệnh mà trung bình thì cái lựa chọn cuối cùng là dùng thêm isotretinoin uống. Và xin nhắc lại thêm lần nữa là phải theo hướng dẫn sát sao của bác sĩ chuyên môn. Thì tôi có đưa ra cái liều là để chúng ta có một cái hệ để mà tham khảo, chứ tôi không có cho cái liều nói đây để mà giúp cho bệnh nhân mà tự đi mua thuốc uống. Và tôi xin nhấn lại cái điểm mạnh này về cái vấn đề trách nhiệm về thông tin. Thì cái thuốc Accutane này thì nói chung người ta dùng trong vòng chừng 15 đến 20 tuần, và người ta tính theo cái cân nặng của cái người bệnh. Đại khái là cứ 1 kg cân nặng của người bệnh thì người ta xài nửa miligram hay là cho tới 1 miligram. Và xin nhắc thêm lần nữa là cái chuyện này là cái chuyện của bác sĩ chuyên khoa về da. Và nên nhớ là ngoài cái khả năng gây quái thai thì có rất nhiều phản ứng phụ như là da khô hay là niêm mạc khô hay là chảy máu mũi, viêm kết mạc. Con mắt cũng bị ảnh hưởng nữa. Cái kết mạc và cái cornea của con mắt nó vì nó bị rối loạn trong cái chất tiết, những cái chất nhờn nó sẽ là có thể làm hư cái kết mạc khô mắt, hay là đục giác mô, hay là đục con mắt, đục cái cornea, hay là những cái có một số người thì cái áp suất ở trong đầu nó tăng lên, nó sưng cái đáy mắt gọi là papilledema, hay là đau bắp thịt xương, phát triển xương không có bình thường ở những cái người còn tuổi vị thanh niên, hay là một số người bị phản ứng phụ ở gan, bệnh gan có thể là nặng, và tùy tạng là pancreas, và một số người có complication về tâm lý, họ bị depression, hay là về tính dục thì họ giảm libido, bất lực. Thì nói chung cái này để cho, tại vì ở Việt Nam có thể là cái vấn đề quản lý thuốc không có chặt chẽ như ở Mỹ, cho tôi đưa lên những cái tin tức này chỉ với cái mục đích là bệnh nhân dùng những cái thuốc này rất là cảnh giác, và xin nhắc lại là cần cái sự hướng dẫn của bác sĩ có kinh nghiệm trong cái chuyện dùng những cái thuốc này, và không có nên tự đi mua lấy chợ đen rồi đem về uống, ra cái chuyện đó có thể nguy hiểm tới sức khỏe của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chủ nghĩa khủng bố với tầm với rộng rãi đang đe dọa cướp mất tương lai của các quốc gia châu Phi, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một bài diễn văn mới đây. Chỉ trong năm ngoái thôi, hàng ngàn người châu Phi đã thiệt mạng trong tay những kẻ khủng bố. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, Hoa Kỳ đã trừng phạt 7 chi nhánh của nhà nước Hồi giáo, trong đó nhà nước Hồi giáo Tây Phi, nhà nước Hồi giáo Somalia và những lãnh tụ của các tổ chức này, trong một nỗ lực cắt nguồn lực những tổ chức này sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công. Để chiến thắng những lực lượng ác độc này, Ngoại trưởng Tillerson nói, Hoa Kỳ cam kết làm việc với các đối tác châu Phi để loại trừ khỏi châu lục này và trên toàn thế giới chủ nghĩa khủng bố, bằng cách diệt trừ các lực lượng thúc đẩy xung đột đưa đến việc cực đoan hóa và tuyển mộ, và xây dựng các định chế thực thi pháp luật có khả năng tại các nước châu Phi. Chủ nghĩa khủng bố không có biên giới. Tại Sahel và vùng lưu vực Hồ Chad, Boko Haram, nhà nước Hồi giáo Tây Phi, Al-Qaeda tại Maghreb và những tổ chức khác đang thích nghi. Những tổ chức này kiên trì và có khả năng mở các cuộc tấn công trên toàn vùng, Ngoại trưởng Tillerson nói. Sự hợp tác vùng là trọng yếu để bẻ gãy những cuộc tấn công này và không cho những tổ chức khủng bố khả năng hoạch định và thực hiện những cuộc tấn công trong tương lai. Các nước Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania và Niger, còn gọi là G5 Sahel, đang tập trung những kinh nghiệm và nguồn lực để chống chủ nghĩa khủng bố. Để hỗ trợ cho nỗ lực của những quốc gia này, Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ an ninh 60 triệu đô la để các nước G5 Sahel có thể chống khủng bố trên toàn vùng. Thêm vào đó, trong hơn một thập niên, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho đối tác chống khủng bố xuyên Sahara bằng cách huấn luyện và cổ suý cho sự hợp tác giữa quân đội, cơ quan thi hành công lực và các tổ chức dân sự tại Bắc và Tây Phi. Tại Đông Phi, Hoa Kỳ đã sử dụng đối tác chống khủng bố vùng Đông Phi kể từ năm 2009 để làm như vậy. Quỹ đối tác chống khủng bố là một nguồn lực quan trọng khác giúp các đối tác châu Phi xây dựng khả năng chống khủng bố. Kể từ năm 2016, Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 140 triệu đô la để giúp các đối tác ngăn chặn những nơi an toàn và việc tuyển dụng của khủng bố qua những đối tác này. Hoa Kỳ cũng cung cấp cho Phái bộ Liên hiệp Châu Phi tại Somalia huấn luyện, trang bị, trợ giúp theo dõi trên không, không vũ trang và các hỗ trợ hoạt động để giúp các quốc gia châu Phi chống khủng bố tại Somalia. Hiện không có biện pháp chống đe dọa khủng bố nhanh chóng nào, nhưng Hoa Kỳ cam kết đáp ứng với những thách thức trong đối tác và với các nước châu Phi để châu lục này cuối cùng có thể trở thành một vùng thịnh vượng, tự do và an toàn.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.